trái với quản lý rủi ro chủ động, dĩ nhiên là quản lý rủi ro thụ động. Trong mô hình quản lý kiểu này, họ cũng đưa ra quy trình cho mọi người áp dụng. Nếu quy trình đó vận hành tốt, suôn sẻ, không có vấn đề gì thì thôi. Còn nếu quy trình gặp sự cố thì lúc đó họ mới cho tiến hành điều tra, khắc phục hậu quả. Nếu nhìn vào mô hình quản lý rủi ro chủ động, chúng ta sẽ thấy những điểm khác biệt sau đây. Chúng ta cũng xây dựng quy trình rồi cho tiến hành công việc, nhưng không đợi xảy ra sự cố mà luôn có những biện pháp kiểm tra kiểm soát. Nếu các biện pháp kiểm tra này mang lại kết quả tốt thì chúng ta sẽ cập nhật vào hệ thống, còn nếu thấy nó không hiệu quả thì chúng ta báo cáo, rồi cải thiện. Sau đó chúng ta tiếp tục cập nhật vào hệ thống. Làm như vậy, ở mọi lúc mọi nơi trong nhà máy, chúng ta biết được rằng biện pháp nào hiệu quả, biện pháp nào không hiệu quả. Với sự cập nhật này, chúng ta biết rằng với nguy cơ rủi ro này thì cần phải áp dụng biện pháp này và ngược lại. Bằng chứng hùng hồn là ở nhà máy NS Bluescope Việt Nam tại Phú Mỹ có 14 tiểu ban an toàn lao động thì khi báo cáo rủi ro họ sẽ cho biết rõ ràng những biện pháp cần áp dụng. Tất cả đều rõ ràng chứ không mơ hồ, cảm tính. Với cách thức hoạt động với 100% cán bộ công nhân viên và nhà thầu cùng tham gia vào việc phát hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro không hiệu quả, báo cáo và cải thiện điều kiện làm việc liên tục, vấn đề quản lý dữ liệu an toàn có thể trở thành một vấn đề với hầu hết các công ty nếu chúng ta không có phần mềm quản lý chuyên dụng. Tại nhà máy NS Bluescope Việt Nam, hàng năm chúng tôi có khoảng hơn 4.500 báo cáo kiểm tra an toàn, hơn 3.200 báo cáo quan sát an toàn, cùng hơn 8.000 hành động cải thiện cần được thực hiện và theo dõi. Nếu chúng tôi không có phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu hiệu quả thì thời gian chính của phòng an toàn chỉ tập trung vào việc nhập, theo dõi và cập nhật dữ liệu vào các tập tin Excel chứ chẳng còn thời gian để làm những việc tạo ra giá trị cao hơn cho công ty và chắc chắn rằng đây chính là việc lãng phí nguồn lực. Cũng cần phải hiểu rằng văn hóa an toàn tốt thì phải quản lý rủi ro tốt. Nếu như chúng ta cho rằng doanh nghiệp mình có văn hóa an toàn cao nhưng vẫn để xảy ra tai nạn chết người thì điều chúng ta nói chẳng có giá trị gì cả. Cũng như anh cứ khoe bằng khen gia đình văn hóa nhưng hễ mở miệng là văng tục thì điều ấy trở nên nực cười. Tóm lại, an toàn lao động cũng giống như việc bảo vệ sức khỏe con người, việc phòng bệnh hơn chữa bệnh lúc nào cũng đúng. Khi chúng ta xây dựng một hệ thống quản lý tốt thì dĩ nhiên sẽ có một giá trị cộng thêm. Đây được xem như một phần thưởng lớn cho công việc này. Không có gì khó hiểu, khi văn hóa an toàn tiến triển ở giai đoạn tự chủ và tương trợ thì tai nạn lao động được giảm tới mức tối thiểu. Lúc này, người lãnh đạo doanh nghiệp cảm thấy rất hạnh phúc. Phần thưởng lớn nhất cho điều này, nói một cách đơn giản là tối về nhà ngủ ngon không còn những giấc ngủ chập chờn, giật mình khi nghe điện thoại từ nhà máy báo về. Thay vì phải dành thời gian để đón tiếp hết đoàn thanh tra này đến đoàn thanh tra khác thì đi gặp gỡ đối tác, phát triển kinh doanh và có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Có một điều vô cùng sai lầm mà tôi nhận thấy ở hầu hết các nơi là khi gặp sự cố thì họ đều đổ lỗi cho con người, yếu tố nhân sự. Ngay cả những vị đứng đầu như bộ trưởng hay giám đốc sở thì cũng có cái nhìn và phát biểu y chang như vậy. Mọi lỗi đều do con người, do bất cần, cầu thả, tác trách. Thậm chí nếu có người chết thì họ đổ hết lỗi cho người đã chết. Còn người chưa chết, bị thương tật thì họ cũng quy trách nhiệm rồi cho thôi việc. Thực ra, đổ lỗi cho một cá nhân nào đó, rồi cho họ thôi việc, không phải là giải quyết vấn đề một cách gốc rễ. Những sự cố chỉ được giải quyết trên bề mặt, mang tính đối phó với dư luận. Nhưng vấn đề vẫn còn ở đó, rồi thì sự cố sẽ quay trở lại với một ai đó vào một thời điểm nào đó. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở chỗ nhận thức vấn đề. Cần phải nhận thức rằng con người là không hoàn hảo, như ông bà ta vẫn thường nói nhân vô thập toàn. Một con người dù tốt và giỏi đến đâu thì cũng có khi phạm lỗi. Do vậy mà chúng ta cần xây dựng một hệ thống đủ mạnh để nếu ai đó có vô tình phạm lỗi thì cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng.